Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin thời sự hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các doanh nghiệp đơn vị tiếp tục có nhiều ủng hộ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh. Tuổi trẻ Bắc Giang chung tay phòng chống dịch COVID-19. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương và các thành viên ban chỉ đạo. Theo báo cáo của ngành y tế, tính đến ngày 25 tháng 3, tổng số trường hợp đã được cách ly tập trung tại tỉnh là 675 người. Việc có thêm nhiều hơn những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 trở về làm tăng nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện trên địa bàn tỉnh. Do đó, các biện pháp phòng chống dịch đang được các cấp ngành địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai quyết liệt. Sau khi nghe báo cáo đề xuất kiến nghị của các huyện, thành phố, các thành viên ban chỉ đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo của tỉnh lưu ý, hiện nay tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, có sự lây nhiễm chéo tại bệnh viện Bạch Mai. Do đó yêu cầu các địa phương, đơn vị rà soát, kêu gọi người dân đã từng đi khám, thăm thân, giao dịch, công tác, xe chở bệnh nhân, chở người đi thăm thân trở về từ bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020 đến nay đến các cơ sở y tế khai báo và tiến hành cách ly. Yêu cầu trong vòng 2 ngày tới, các thôn tổ dân phố có biện pháp xác minh được các đối tượng này, đồng thời rà soát những người ra Hà Nội, một số tỉnh khác, những nhà xe chạy tuyến liên tỉnh Bắc Giang Hà Nội, Bắc Giang thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan truyền thông của tỉnh dành nhiều thời lượng phát sóng đưa tin bài tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên báo, đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Đối với chế độ chính sách cho lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng dịch phải thực hiện ngay trong giai đoạn này. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đề nghị các sở ngành địa phương cần tăng tốc chuẩn bị sẵn sàng các phương án triển khai các nhiệm vụ phòng dịch với tinh thần phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dịch và bảo vệ sức khỏe nhân dân, cũng như kịp thời xử lý các tin xấu độc, sai lệch về dịch bệnh lan truyền trong nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu, ít nhất trong vòng 2 tuần tới, chính quyền các cấp tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, tạm thời đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu như là massage, bia, golf, sân bóng, các điểm du lịch tham quan, các rạp chiếu phim, các quán bia, nhà hàng ăn uống, quán ăn vỉa hè và sẽ có hình thức xử lý nghiêm nếu chính quyền địa phương nào để xảy ra tình trạng này. Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan truyền thông khuyến cáo đến người dân ở nhà hạn chế ra đường, nhất là người già, trẻ em, người có bệnh nền. Khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn. Đối với học sinh ở các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục được nghỉ học, riêng học sinh ở bậc học trung học phổ thông sẽ bắt đầu nghỉ học từ ngày 28 tháng 3 tới đây và sẽ đi học khi có thông báo trở lại.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức tiếp nhận vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 do một số doanh nghiệp tài trợ. Dự và tiếp nhận có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trần Công Thắng. Tại đây, lãnh đạo tỉnh tiếp nhận 200.000 khẩu trang kháng khuẩn của công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ICT, khu công nghiệp Vân Trung, 50 máy đo thân nhiệt, 500 bộ đồ bảo hộ và 300 khẩu trang y tế N95 của tập đoàn NSG Group. Phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, giữa thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Giang đang cùng cả nước nỗ lực hết mình triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch. Nguồn tài trợ của các doanh nghiệp là sự động viên cổ vũ, giúp ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các địa phương, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi các tầng lớp nhân dân, nhất là các tập đoàn doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn, tiếp tục chung tay cùng tỉnh Bắc Giang trong phòng chống dịch. Cùng đó, các doanh nghiệp cần triển khai đầy đủ các giải pháp phòng dịch, duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Hưởng ứng phát động toàn dân chung tay ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, ngày hôm nay Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tiếp tục tiếp nhận nhiều sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh Bắc Giang đã trao tiền hỗ trợ 150 triệu đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Bắc Giang 2 hỗ trợ 250 triệu đồng, trong đó 75 triệu chuyển về Ban chỉ đạo Trung ương, đồng thời hỗ trợ lắp đặt 2 máy khử khuẩn tại Bệnh viện Sản Nhi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngân hàng BIDV Bắc Giang hỗ trợ 100 triệu đồng, trong đó 80 triệu đồng chuyển về Ban chỉ đạo Trung ương, hỗ trợ lắp đặt 1 máy khử khuẩn tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Toàn bộ kinh phí hiện vật tiếp nhận được sẽ được Ban chỉ đạo phòng chống dịch phối hợp với cơ quan chức năng sử dụng hiệu quả cho công tác phòng chống dịch. Như vậy, tính đến cuối ngày 26 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và các địa phương đã tiếp nhận gần 6,5 tỷ đồng tiền mặt và các hàng hóa thiết yếu, vật tư y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thành phố Bắc Giang vừa hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng hai buồng khử khuẩn toàn thân. Đây là các thiết bị được ủng hộ từ việc phát động chung tay phòng chống dịch COVID-19. Hai buồng khử khuẩn này được thành phố Bắc Giang lắp đặt tại cổng ra vào trụ sở Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang và cổng vào bộ phận một cửa của địa phương. Buồng khử khuẩn hoạt động theo cơ chế cảm biến, phun xương tự động. Hệ thống phun xương không gây ướt nhưng vẫn giúp khử khuẩn toàn bộ cơ thể. Những người ra vào trụ sở Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang và khu vực bộ phận một cửa đều được tiến hành khử khuẩn nhằm hạn chế nguy cơ lây lan, giúp cho công tác phòng dịch hiệu quả hơn. Được biết, trước thành phố Bắc Giang tại một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng đã lắp đặt buồng khử khuẩn tại cổng ra vào nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19.
Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931-2020, tỉnh đoàn Bắc Giang đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, triển khai cuộc vận động tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh phản bác luận điệu sai trái thù địch, không tương tác trái chiều, chia sẻ thông tin độc trên mạng xã hội, vận động đoàn viên thanh niên nhắn tin ủng hộ chương trình phòng chống dịch COVID-19. Nhằm thiết thực tham gia góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh phối hợp triển khai cuộc vận động tuổi trẻ Bắc Giang đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, không tương tác trái chiều, chia sẻ thông tin độc trên mạng xã hội giai đoạn 2020-2022. Cuộc vận động được triển khai liên tục từ nay đến năm 2022 ở cấp tỉnh và cấp huyện. Cũng tại chương trình, thực hiện ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tỉnh đoàn đã trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 cho anh Dương Văn Thắng, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Cẩm Lý, huyện Lục Nam. Anh Thắng là đại diện duy nhất của tỉnh Bắc Giang được nhận giải thưởng này. Tại đây, tỉnh đoàn cũng đã tổ chức tổng kết chương trình giáo dục chính trị truyền thống thời thanh niên sôi nổi, trao giải thưởng báo chí trẻ tỉnh lần thứ hai, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc và chung tay cùng các cấp các ngành phòng chống dịch COVID-19. Tỉnh đoàn phát động đoàn viên thanh niên toàn tỉnh nhắn tin để ủng hộ chương trình. Dịp này, đơn vị cũng trao tặng 2.000 khẩu trang, 50 thùng sữa cho cán bộ y bác sĩ trẻ, chiến sĩ lực lượng quân đội, công an đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, tháng thanh niên năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Do vậy, các cấp bộ đoàn đã linh hoạt triển khai các hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, nhiều việc làm ý nghĩa của đoàn viên thanh niên đã được thực hiện để hỗ trợ người dân, đặc biệt là các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ghi nhận sau đây của phóng viên Huy Độ.
Tại nhiều địa phương, đoàn viên thanh niên đã tổ chức tuyên truyền về dịch COVID-19 và phát động phong trào đổi rác thải, tái chế, lấy khẩu trang, nước rửa tay. Hình ảnh những đoàn viên thanh niên hướng dẫn rửa tay, sát khuẩn đúng cách, phát và tự tay đeo khẩu trang cho người dân đã tạo ấn tượng tốt đẹp với nhiều người. Một người dân ở phường Sương Giang, thành phố Bắc Giang bày tỏ.
Đoàn thanh niên mà phát động mà đổi phế liệu rác thải, phế liệu mà lấy khẩu trang với lại nước rửa tay là rất là ý nghĩa. Vì là bây giờ cái dịch COVID là nó đang phát triển rất là rộng. Cho nên là mọi người dân là phải có ý thức về cái phòng chống cái dịch COVID này.
Tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với huyện đoàn tổ chức phát miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân 1.000 chiếc khẩu trang, hàng trăm chai nước khoáng và hộp sữa dinh dưỡng. Anh Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Đoàn Sương Giang, thành phố Bắc Giang chia sẻ.
Với cái ý nghĩa của tháng thanh niên năm nay thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là cái hoạt động này sẽ cùng với cả nước đẩy lùi cái dịch bệnh và phát huy cái tinh thần của tuổi trẻ trong cái bảo đảm an sinh xã hội.
Qua hơn 3 tuần triển khai tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã vận động các nguồn xã hội hóa, tổ chức phát miễn phí gần 24.000 khẩu trang, trên 2.500 chai nước rửa tay kháng khuẩn, phát hơn 20.000 tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch, phối hợp tổ chức hàng trăm buổi phun tiêu độc khử trùng, tặng hàng nghìn bánh xà phòng diệt khuẩn và lọ nước muối súc miệng, tổ chức hơn 500 buổi tuyên truyền đến người dân về các triệu chứng, mức độ lây lan nguy hiểm của dịch bệnh. Qua đó góp phần đắc lực cùng tỉnh chung tay phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh. Nhấn mạnh về các hoạt động của thanh niên trong thời gian này, anh Nguyễn Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang phát biểu.
Đây là cái nội dung mà chúng tôi thông qua các hoạt động đổi cái rác thải như tái chế được, lấy cây xanh, lấy vật phẩm phòng chống dịch như là thuốc khử khuẩn, như là khẩu trang, như là cái bánh xà phòng. Thông qua hoạt động này chúng tôi cũng là lồng ghép để tuyên truyền về cái biện pháp để phòng chống lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.
Hiện nay tỉnh đoàn vẫn đang triển khai chỉ đạo các cơ sở đoàn thực hiện nhiều việc làm cụ thể thiết thực, đổi mới hình thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể cùng cộng đồng, nâng cao trách nhiệm ý thức trong phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, mỗi đoàn viên thanh niên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc đầu tư cho sản xuất công nghiệp có phần bị ngưng trệ. Tuy nhiên, với một loạt dự án đang cần được đầu tư mạnh tại các khu công nghiệp, dự báo từ nửa cuối năm 2020, số lượng lao động cần tuyển dụng của các doanh nghiệp sau đầu tư khoảng từ 60 đến 80 nghìn lao động, chủ yếu vào các dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội, nhu cầu về lao động việc làm, nhất là lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp nửa cuối năm nay là rất lớn, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dệt, may, giấy, điện, điện tử. Riêng một số dự án lớn như Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải Foxcom cũng đã có nhu cầu tuyển dụng khoảng 30.000 lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn CE Linh Việt Nam cần tuyển khoảng 20.000 lao động. Để hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang duy trì tổ chức tốt các phiên giao dịch việc làm định kỳ thường xuyên vào thứ Năm hàng tuần tại trung tâm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương trong tỉnh, đồng thời làm tốt công tác dự báo sát cung cầu lao động, tăng cường tuyên truyền các chính sách hỗ trợ tạo việc làm đến tận các thôn bản của tỉnh.
Thực hiện chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 6 năm 2020, ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và không tính lãi theo quy định. Trong trường hợp đến hết tháng 6 năm nay mà dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì kịp thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Sở Tài chính, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12 năm 2020. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra, nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm kết thúc thời gian tạm dừng đóng đến hết tháng 6, kịp thời thông báo và đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ các quỹ ốm đau thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự cảnh giác chủ động khi kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của kẻ xấu trong lúc thực hiện giao dịch với khách hàng vào ngày 25 tháng 3, chị Lê Thị Thanh Thủy, giao dịch viên của ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã giúp khách hàng tránh khỏi việc bị kẻ xấu lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Đến giờ phút này thì chị Nguyễn Thị Hát vẫn không khỏi vui mừng phấn khởi vì nhờ vào sự cảnh giác của giao dịch viên Lê Thị Thanh Thủy, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang mà gia đình chị đã giữ lại được số tiền tiết kiệm có giá trị gần 1 tỷ đồng, suýt chút nữa bị kẻ xấu chiếm đoạt. Thời gian qua, ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Giang đã kịp thời phát hiện, giúp khách hàng tránh khỏi nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hình thức lừa đảo chủ yếu là các đối tượng sử dụng internet hoặc sim giác, giả danh là cán bộ công an, viện kiểm sát đang theo dõi các vụ trọng án liên quan tới ma túy và một số vụ án khác để đe dọa người dân với mục đích ép người dân phải nộp một khoản tiền trong tài khoản. Nếu không sẽ bị lực lượng chức năng phong tỏa tài sản. Việc làm của chị Lê Thị Thanh Thủy đã thể hiện tinh thần cảnh giác, trách nhiệm cao của cán bộ giao dịch viên đối với khách hàng của mình. Qua sự việc lần này cũng là bài học để mỗi khách hàng nâng cao cảnh giác, tỉnh táo xử lý các tình huống để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.
Theo kết quả rà soát của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, ngày luật đê điều có hiệu lực, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn tồn tại 1.191 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều. Các địa phương có nhiều trường hợp vi phạm là Hiệp Hòa hơn 1.000 trường hợp, Việt Yên, Tân Yên, thành phố Bắc Giang. Đáng quan tâm là nếu không trừ các bãi vật liệu ven đê, trồng cây, đào ao thì tổng số các trường hợp vi phạm sẽ tăng hơn rất nhiều lần. Nguyên nhân khiến cho tình trạng tồn đọng khó xử lý là do lịch sử, nhiều hộ dân xây nhà trên đê, các làng quanh đê chủ yếu là làng cổ đã được cấp sổ đỏ từ nhiều năm trước đây. Do đó việc giải tỏa xử lý hết sức khó khăn. Hiện cơ quan chuyên môn đang chỉ đạo các địa phương thực hiện biện pháp xử lý đối với các trường hợp phát sinh mới. Đối với các trường hợp tồn tại từ lâu tiến hành tuyên truyền, đồng thời đề xuất xử lý vi phạm.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, trời lạnh với đêm và sáng, nhiệt độ 25 đến 31 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.